xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Hilton Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, sắp thứ 6 rồi.
Sắp thứ 6 rồi thì làm sao nữa. Không biết rằng hai ông có được nghỉ hay không. Chứ bà già gân này thì vẫn tiếp tục làm. Thì thứ 5 với thứ 6 hay thứ 7 hay chủ nhật thì cũng thế thôi. Phải không Quang Hưng?
Sao thế được chị? Thứ 5 nó phải khác ngày thứ 6 chứ. Thứ 6 là sau đó là tới ngày weekend. Lý do tại sao người ta gọi là ngày weekend, phải không anh Dương Phục? Nhưng mà anh phải đợi cho tới ngày mai nữa mới là ngày thứ 6 cuối tuần.
Nôn nóng đó mà.
Anh Quang Hưng đừng lo, cứ để người ta làm bà già gân đi. Thấy không? Người ta chỉ nói là bà già gân, đâu có nói ông già gân bao giờ đâu.
Anh muốn kêu ông già gì?
Ông già sụm bà cha. Vâng, đúng như vậy. Thế nhưng mà ông già Donald Trump, ông có lẽ là sắp sụm bà cha thiệt rồi. Cái này là hiểu theo cái nghĩa đen rành ra. Ông ấy chướng lắm, ông ấy vẫn nhất định, ông ấy choảng lại cái ông chánh án ở bên Hoi. Đây là một cái tin rất là lớn trong ngày hôm nay. Và cái tin giờ chót mà chúng tôi vừa nhận được xong đó, ngoài Hawaii chống lại cái sắc lệnh di trú mới của ông Donald Trump á, thì lại còn Maryland, trong một chánh án Maryland vừa với sáng hôm nay không? Tức là cái tin này mới toanh tiếp theo sau ngày hôm qua ở Hawaii. Đã như vậy là có hai chánh án đã nhất định là ra một cái phán quyết chặn lại cái xác dân di trú mới của ông Donald Trump. Ông chánh án này bây giờ nổi tiếng lắm, ông Watson đã đưa ra phán quyết sau khi nghe yêu cầu của tiểu bang Hawaii là đòi chặn lại cái thi hành xác lệnh này. Và cái quyết định này đó vừa mới đưa ra chỉ có vài tiếng đồng hồ trước khi mà chính thức lẽ ra sẽ được áp dụng. Từ 12 giờ 1 phút tối ngày hôm nay, tức là sáng mai đó, ngày 16 tháng 3 theo đúng cái nguyên tắc. Thế nhưng mà bây giờ lại chặn lại y hệt như là cái xác lệnh cũ mà đã bị cái ông chánh án, ông Robert ấy, cũng rất là nổi tiếng và bị ông Donald Trump gọi là cái gọi là chánh án sau khi ông tức là bị chặn. Ông này là chánh án của tiểu bang Seattle, Washington đã ra phán quyết để mà ngưng cái thi hành cái xác lệnh trước. Vì thế cho nên phải sửa đổi tới cái xác lệnh mà sửa đổi thứ hai này bây giờ bị Hawaii và sáng nay bị Maryland lại chặn lại nữa, tức là không được thi hành. Và ông Donald Trump này thì tính ông ấy là, chị Thu Nga biết rồi, cái gì là ông nổ ngay lập tức và phản ứng rất là nhanh. Khi mà được cái nghe tin này, khi mà ông ấy đương nói chuyện ngày hôm qua ở tại Nashville, Tennessee đó. Ông ấy nói chuyện với cử tri, cái điều rất là lạ là bây giờ ông hết là ứng cử viên rồi. Thế nhưng mà ông vẫn thích dưới cái hình thức là đi nói chuyện với cả hàng chục ngàn, dưới hình thức vận động tranh cử như ở trước, nói chuyện với cử tri. Và trên truyền hình bây giờ cứ lặp đi lặp lại cái lời ông ấy tuyên bố, khẳng định rõ ràng ông ấy mắng cái ông chánh án của tiểu bang Hawaii là đã vượt quá quyền hạn của tư pháp, chưa bao giờ xảy ra như vậy cả. Và làm cho cái quốc gia Hoa Kỳ này yếu đi. Và ông nói khẳng định rằng là sẽ kháng án cái lệnh của cái chánh án Hawaii này lên tối cao pháp viện. Và ông nói chúng ta nhất định sẽ thắng. Tức là ông lại kiện ngược lại, kháng án lại. Thì hiện giờ nó có tới 7 cái tiểu bang chứ không phải là chỉ Maryland hay là Hawaii đâu. Còn có Washington State, rồi Oregon, Minnesota, New York, Massachusetts. Và nhưng mà điều cũng chỉ có hai cái này không cũng đủ là chặn lại ông, không thể nào mà thi hành cái sắc lệnh này. Và cái lý do tại sao mà được đưa ra cái chánh án này mà bác bỏ cái sắc lệnh nhân dân là bởi vì phán quyết đó dựa trên hiến pháp của Hoa Kỳ là không cho phép kỳ thị về tôn giáo, và cái sắc lệnh này mà theo cái chánh án là có tính cách kỳ thị người Hồi giáo, bởi vì là ra lệnh cấm mà ít nhất lúc trước cái xác lệnh cũ là 7 quốc gia, bây giờ trừ Iraq đi là còn 6 quốc gia Và vì thế cho nên coi như là vi phạm hiến pháp, và cái tiểu bang Hawaii lấy cái lý do là cái sắc lệnh này nó còn hại đến cái nghề du lịch của tiểu bang Hawaii, cũng như là cái tiểu bang này rất là thu hút rất là nhiều cái sinh viên ngoại quốc cũng như công nhân ở nước ngoài đến Hawaii để làm việc nữa. Thì mặc dù là cái sắc lệnh này đã sửa lại để chiều theo cái ý của sắc lệnh cũ bị chặn đó, tức là cái sắc lệnh cũ thì là ngưng tất cả các chương trình tị nạn trong 120 ngày và ngưng vô thời hạn chương trình tị nạn cho người Syria. Cái điều khoản cho người Syria này được loại bỏ trong cái sắc lệnh mới, cũng như loại bỏ cái tên của quốc gia Iraq đi. Thế nhưng mà nó cũng vẫn tương tự như cái cũ và vẫn bị ngăn chặn lại. Thì đây cũng là một cái tin rất là nổ ngày hôm nay, và là một trong những cái mà ông Donald Trump bây giờ ông rất là tức giận, và ông nhất định là ông ấy sẽ kháng cáo. Thế nên cho sẽ có một cái cuộc chiến về pháp lý trong những ngày sắp tới, chị Thu Nga.
Ông rất là giận dữ, và ông cái nét mặt của ông cũng đã cho thấy cái việc đó khi mà ông phát biểu tại buổi gặp gỡ với những người ủng hộ tại Nashville. Thì ông Trump nói đây là một cái tin xấu và đáng buồn. Cũng có nhiều người, cũng là rất nhiều người bênh vực ông Trump, nói rằng ông đã muốn bảo vệ cho nước Mỹ mà những người này chỉ vì cái lợi ích là du lịch hay là những cái vấn đề khác mà là họ lại chống như vậy. Và ông Trump này nói rằng cái sắc lệnh này đã nhượng bộ rất nhiều rồi so với lệnh hành pháp đầu tiên. Và cái điều này là một sự lạm dụng quyền tư pháp chưa từng có trong tiền lệ. Và ngoài ra Tổng thống Trump cũng cho biết là sẽ theo đuổi vấn đề này cho đến cùng. Và khi mà lên tiếng về cái quyết định của tòa án quận Hawaii, thì Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết là sẽ bảo vệ sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Trump trước tòa. Và chúng ta cũng thấy rằng cái việc mà ông ban những cái sắc lệnh này thì cũng có người rất nhiều người thích, và những người không thích thì cũng không thiếu. Nhưng mà hoàng tử Arab gọi ông Trump là bạn thật sự của người Hồi giáo, vì ông tuyên bố cái lệnh mà cấm nhập cảnh không có nhắm vào đạo Hồi. Và hoàng tử Mohammed bin Salman ngày hôm qua gặp, ngày 14 tháng 3 đã gặp ông Trump tại tòa Bạch Ốc, và cố vấn tối cao của hoàng tử gọi đây là cái bước ngoặt lịch sử trong cái quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập. Và hai bên cũng đã thảo luận nhiều về cái lệnh cấm gây tranh cãi của ông Trump đối với công dân từ 6 nước Hồi giáo lớn, không có bao gồm Ả Rập, Saudi. Và ông Trump đã bị chỉ trích nhiều lần vì không đưa Ả Rập, Saudi vào cái danh sách cấm nhập cảnh, mặc dù một số kẻ khủng bố 11 tháng 9 đến từ nước này. Và nhiều người cho rằng Ả Rập Saudi không có bị ảnh hưởng vì ông Trump có những mối làm ăn tại nước này. Nhưng mà đúng như vậy, thẩm phán liên bang chặn cái lệnh cấm đi lại về cái việc của ông Trump. Và thẩm phán liên bang tại Hawaii, là giống như ông Derek Watson mà anh Dương Phục vừa mới nói, đã ra phán quyết, và cả Maryland nữa. Cho nên chúng ta thấy là những ngày đầu tiên làm việc của ông Trump cho đến nay thì ngày nào cũng có chuyện để nói hết.
Đúng như vậy. Và ngay cả sáng sớm ngày hôm nay thì ông thẩm phán Trump của bên Maryland, ông nói rằng là cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Barack Obama coi như là vi phạm cái hiến pháp của Hoa Kỳ, tức là về vấn đề tự do tôn giáo. Chúng ta thấy đó là ở bên Hawaii thì họ phán quyết nói rằng là cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Barack Obama có hại đối với lại các công dân người Hồi giáo, và đồng thời có hại cho cái kỹ nghệ du lịch của họ và các sinh viên ngoại quốc. Mỗi một nơi thì họ giải thích theo cái cách của họ và hoàn toàn không có giống nhau. Thành ra là chúng ta thấy khi mà ông Donald Trump ông nói rằng là ông sẽ kháng cáo, mà ngay cả tòa kháng cáo số 9 ngày hôm qua thì họ cũng đưa ra quyết định, ba vị thẩm phán, tất cả ba vị đều bỏ phiếu chống lại cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump, và nói rằng là không cần phải cứu xét thêm gì nữa. Không có biết là ông Trump sẽ đem cái vấn đề này lên tối cao pháp viện hay không. Và tối cao pháp viện hiện nay thì cũng chỉ còn có, vẫn còn đang thiếu một cái ghế mà Tổng thống Trump sẽ phải chỉ định. Hai vị thẩm phán, một vị bên Hawaii đó là ông Watson, và bên Maryland Trump, là hai vị này trước đây đã được Tổng thống Barack Obama thuộc Đảng Dân Chủ chỉ định làm thẩm phán tại hai cái khu vực như vậy. Thì rõ ràng vẫn có những cái vấn đề đảng phái nằm ở trong đó. Và cái việc này đó, hai cái quyết định của hai cái tiểu bang đã là một trong những cái điều mà với phía bên nội các của Tổng thống Trump được xem là thua thiệt, bởi vì đã hai cái sắc lệnh đưa ra nhưng mà cuối cùng thì vẫn không có làm đúng theo cái ý của Tổng thống Donald Trump. Rồi cái điều này nó sẽ đi tới đâu thì chúng ta vẫn chưa có biết được, anh Dương Phục.
Vâng, bây giờ thì ông Donald Trump gặp một lúc là lúng túng nhiều việc một lúc, ngoài cái chuyện mà luật di dân này đó. Thì còn cái Obamacare đó, Obamacare ông mới quyết tâm từ thời ông ra tranh cử, ông đã nhắc đi nhắc lại, và khi mà ông đắc cử ông nói ngay là cái việc làm đầu tiên sẽ là thay thế ngay cái Obamacare này, và tiến hành rất là mạnh mẽ với cái sự ủng hộ đặc biệt của phía Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là của ông Chủ tịch của Hạ viện về phía Đảng Cộng Hòa, ông Paul Ryan. Thế nhưng mà bây giờ tin tức mới nhất thì chính trong nội bộ rất là lúng túng, và có một phái đoàn của Tòa Bạch Ốc cũng đã gặp riêng các lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa, trong đó có ông Phó Tổng thống Mike Pence đến mà cái cuộc thảo luận này được mô tả là kín. Thế nhưng mà cũng bị tiết lộ ra ngoài là có thể là bây giờ phải có một giải pháp du di, tức là phải sửa đổi lại một lần nữa cái dự luật mà để thay thế cho Obamacare, thì bị chỉ trích ngay ở trong một cái số lớn của phía Đảng Cộng Hòa, cho nên phía Đảng Cộng Hòa rất là nghi ngại là sẽ không thể thông qua được Thượng viện, bởi vì là dù là phía Cộng Hòa chiếm đa số nhưng mà có một số nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng chống đối lại, nhất là sau khi có cái phúc trình của CBO tức là cái phòng ngân sách của Quốc hội đó, cho biết rằng là nguy hiểm là nếu mà áp dụng cái luật mà bảo hiểm về y tế mới này thì sẽ đem tới cái số dân khổng lồ là không có bảo hiểm sức khỏe, mà cái để đưa ra cái con số rõ ràng là sẽ có 14 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế vào năm tới đây, và cứ tiếp tục như vậy thì trong vòng khoảng 10 năm kế tiếp thì sẽ có lên tới 24 triệu người sẽ không có bảo hiểm vào năm 2016. Bởi vậy cho nên ngay cả ông Paul Ryan, chủ tịch của Hạ viện, ngày hôm qua đã nói rằng cái dự luật bảo hiểm y tế do ông đề nghị đó có thể sẽ phải thay đổi mới hy vọng được thông qua. Và cái điều này đánh dấu là một cái sự thụt lùi. Trước đây chính ông Paul Ryan và ông Donald Trump tuyên bố rất là cứng là phải thay thế và thay thế ngay, nhưng mà bây giờ là phải sửa đổi, là bởi vì là cái báo cáo của CBO nó quá nguy hiểm, đưa ra cái con số quá lớn, cái số người dân mà coi như là chắc chắn sẽ mất luôn và không có bảo hiểm, bởi vì nếu mà áp dụng cái dự luật thay thế cho Obamacare này, thành thử có nhiều vấn đề bây giờ nhức đầu lắm cho ông Donald Trump đó. Chị Thu Nga, chị có thuốc chữa không?
Trong cái buổi họp báo với các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện hôm thứ Ba, thì những viên chức của Tòa Bạch Ốc thừa nhận là cái luật mà bảo hiểm đó được gọi là OKLM, giống như Quang Hưng nói đó, được cho dễ hiểu đó. AACA được soạn ra để mà thay thế cho Obamacare bị đe dọa là nghiêm trọng. Và một cố vấn và một nghị sĩ nhận rằng không có đủ cái số phiếu hậu thuẫn để mà bàn thảo hiện tại của cái vấn đề này. Và 4-5 nghị sĩ bảo thủ cũng bày tỏ cái sự lo ngại về cái khả năng mà thông qua cái luật mới này. Và Phó Tổng thống Mike Pence có ghé qua cái buổi thuyết trình kín này. Và một phụ tá khác cũng tiết lộ là Tòa Bạch Ốc cũng đang tìm cách để mà thay đổi lớn với lại Ryan Care, chứ không phải là ông Trump Care. Và trở lại cái trở ngại lớn đe dọa về cái luật thay thế Obamacare là phúc trình của phòng ngân sách của Quốc hội, là viết tắt là CBO đó, là cái cơ chế mà gọi là tham vấn trung lập, báo trước là dân số không có bảo hiểm sẽ tăng lên, giống như anh Dương Phục vừa mới điểm qua. Nhưng mà về cái vấn đề mà ông Trump đó, ông không có thích dùng báo chí để mà ông dùng Twitter, thì bây giờ ông cũng vẫn nói rằng ông cũng vẫn thích cái giải pháp là dùng cái Twitter của ông, chứ không, ông không có thích là báo chí, và ông cũng vẫn ca ngợi hết lời những cái trang mạng xã hội, và ông giải thích về cái thói quen mà sử dụng trang mạng xã hội, đặc biệt là Twitter. Và theo cái tài khoản của ông Trump trên cái Twitter thì có hơn 26 triệu người lần lượt theo dõi. Và khi mà trả lời trên đài truyền hình Fox News ngày 15 tháng 3 thì ông Trump nhận định và ông nghĩ là ông có thể mình đã ở không có vị trí này nếu mà ông không có cái Twitter. Tức là ông nói cái Twitter này đã giúp cho ông rất là nhiều và ông nói là ông từng là cái mục tiêu, nghĩa là nhiều cái chiến dịch truyền thông thiếu trung thực. Và ông Trump cũng không tiếc lời ca ngợi mạng xã hội Twitter là cái điều tuyệt vời đối với ông vì nhờ vào đó mà ông có thể là trực tiếp nêu cái ý kiến với mọi người khi mà ông có gần 100 triệu người xem. Và không biết là cái Twitter của Quang Hưng và anh Dung Phục thì có bao nhiêu người xem, nhưng mà ông này thì cái số người xem nhiều lắm. Và ông Trump này cũng thường xuyên đưa ra những tuyên bố phát biểu trên Twitter và nhiều lần bị chỉ trích. Và ông cũng lên tiếng chỉ trích các báo, các đài, nói chung là media là những đối thủ chính trị. Và gần đây ông là bị xôn xao dư luận khi mà trên các bộ Twitter của ông là ông nói rằng ông Obama đã từng ra lệnh nghe lén trên cái tháp Trump của ông. Và ông nói ông Obama là người xấu, nhưng cho tới bây giờ thì cũng chưa có bằng chứng nào đưa ra cái việc mà ông Obama đã nghe lén đó Quảng Hưng.
Đúng như vậy, có thể nghe lén bất cứ qua những cái hình thức nào, chẳng hạn như là điện thoại và ngay cả bây giờ TV cũng vậy đó. CIA cũng gài những cái loại virus để mà có thể đi vào thẳng những cái TV của Samsung, ví dụ như thế. Hoặc là trên laptop hoặc là iPhone hay là trên máy điện toán của bất cứ ai cũng có thể có theo dõi. Nhưng mà bây giờ bên Á Châu thì người ta chú ý đến cái chuyến đi của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson. Ông này đã đến Nhật rồi vào sáng ngày hôm nay và ngay sau đó thì ông Rex Tillerson có nói với lại Bắc Triều Tiên về cái vấn đề mà giải thể bom nguyên tử của cái quốc gia này cũng như là cần phải ngưng, không có thử nghiệm những cái loại hỏa tiễn nữa. Thì ông Rex Tillerson có nói đó, cái là Bình Nhưỡng không có nên quá sợ hãi đối với là Hoa Kỳ. Ông Tillerson đã gặp gỡ với lại Bộ trưởng Ngoại giao của Nhật là ông Fumio ở Kishida vào sáng ngày hôm nay tại Tokyo và họ cũng đã bàn thảo về cái cách làm như thế nào để mà có thể đối phó với lại Bình Nhưỡng. Thì trong suốt 20 năm qua đó thì theo như là ông lời Tillerson, ông có nói là Hoa Kỳ đã cùng với lại các nước đồng minh là đã sử dụng cái phương pháp ngoại giao đối với lại Bắc Triều Tiên để mà giải thể cái bom nguyên tử của quốc gia này nhưng mà họ hoàn toàn thất bại. Nhưng ông Tillerson lại không có đưa ra cái giải pháp nào đối với lại nội các của Tổng thống Trump cả. Ông Tillerson có nói đó là cái chương trình vũ khí của Bắc Triều Tiên quả là rất là nguy hiểm và sẽ được xem là bất hợp pháp là bởi vì Liên Hiệp Quốc cũng đưa ra những cái nghị quyết là cấm phía bên Bắc Triều Tiên phải thử bom, thử các loại hỏa tiễn hoặc là bom nguyên tử. Phía bên Nam Hàn thì như quý vị cũng biết là hiện nay cái nền chính trị của quốc gia này rối rắm lắm. Vào ngày cuối tuần này thì ông Tillerson sẽ đến Nam Hàn, nhưng mà cái bối cảnh chính trị ở quốc gia này sau khi mà ông bà thủ tướng của bên Nam Hàn là bà Park Geun-hye đã bị sa thải, và như vậy đó là cái vấn đề mà cùng nói chuyện với lại các nhà lãnh đạo của Nam Triều Tiên rất là khó trong cái tương lai là họ sẽ phải hợp tác như thế nào với lại Hoa Kỳ, anh Dương Phục.
Vâng, cái chuyến đi này của ông Ngoại trưởng Mỹ mà báo chí gọi là một chuyến đi lặng lẽ bởi vì là ông không chủ trương phổ biến mạnh như là ông John Kerry, mỗi lần đi đâu thì tin tức ào ào theo, nhưng mà ông kỳ này ông không cho báo chí đi theo. Đúng ra ông chỉ có một phóng viên duy nhất mà ông ấy mời đi theo chung với ông. Ông ấy lấy lý do là máy bay của ông đi một cách đơn giản không có đủ rộng để chứa cả một đoàn phóng viên. Và cái chuyến đi này là bởi vì bây giờ ông ấy nhất định là ông phải đối phó cùng một lúc với ba quốc gia mà ông sẽ thăm là Nhật và Đại Hàn, Nam Hàn và Trung Cộng, là bởi vì là những cái nước này rất là hận những cái lời tuyên bố quá nặng nề của Donald Trump trước đây. Và ông tiếp tục nhớ là Donald Trump đã dùng cái Twitter từ ngay cái thời gian tranh cử và ông ấy nêu cái tên của cái nước Trung Cộng rất nhiều lần trong những cái bài diễn văn đi ra tranh cử của ông ấy, và ông ấy phê phán rất nặng nề cái vấn đề mà Trung Cộng quân sự hóa những cái hòn đảo ở Biển Đông, rồi về nói về Nam Hàn thì là một quốc gia đồng minh thật, nhưng mà ông nói Nam Hàn là chỉ là một cái quốc gia mà ăn nhờ cái nước Mỹ này thôi bởi vì có Mỹ bảo vệ. Và phía Nhật á, thì ông đã từng tố cáo thẳng là Nhật là dùng cái tiền tệ, thao túng về tiền tệ Và bây giờ đó, cái đến Nhật thì cái trọng tâm của ông Rex Tillerson là lại là một cái vấn đề đương nhức nhối và căng thẳng là cái vấn đề Bắc Hàn. Bắc Hàn, cái quốc gia này rất là háo thắng này, đã thử liên tiếp bao nhiêu lần những cái vũ khí nguyên tử, bất chấp là những cái lời đe dọa, bất chấp những cái trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nữa. Và hai cái vụ mà thử hỏa tiễn mới gần đây, 4 chiếc hỏa tiễn mà lại 3 cái là rớt luôn vào cái vùng biển của Nhật Bản, làm cho cái tình hình ở đây sôi bỏng lên. Thì đó là những cái vấn đề sôi nổi mà ông Tillerson phải giải quyết với những quốc gia mà ông đương tới và có mặt, mà lại cùng một lúc với lại ông Donald Trump đã có gây ra những cái ác cảm đối với những quốc gia này. Nên nhớ là cái tình hình căng thẳng mà phía Bắc Hàn thử là bây giờ là cả Nhật lẫn Nam Hàn, chứ không phải trên là Nam Hàn, đều nhằm ở trong cái tầm bắn của những cái hỏa tiễn của Bình Nhưỡng. Và cả hai nước này đều là cái đồng minh quân sự của Mỹ, và đều có lính Mỹ đứng đóng mà đồn trú ở cả tại Nam Hàn và Nhật Bản. Và Trung Cộng là một cái quốc gia đồng minh duy nhất trong cái khu vực này của Bắc Hàn, và có ảnh hưởng đến Bắc Hàn. Vì thế cho nên cái nhiệm vụ của ông tân ngoại trưởng này phải làm sao thuyết phục để cho Trung Cộng chịu đồng hành trong vấn đề mà cảnh cáo Bắc Hàn. Thế nhưng mà lại đây bây giờ lại có vấn đề rất căng thẳng là Mỹ hiện giờ đưa tới một cái hệ thống phòng thủ được gọi là THAAD á, đặt tại Hàn Quốc. Và cái hệ thống phòng thủ này nhằm để mà chặn những cái hỏa tiễn của Bắc Hàn, gọi là hỏa tiễn chống hỏa tiễn á. Thế nhưng mà cái tầm bắn của cái hệ thống THAAD này nó xa, nó có thể nhắm tới cả Trung Cộng. Và bây giờ Trung Cộng đương phản đối dữ dội cái việc mà Mỹ thiết kế cái hệ thống hỏa tiễn THAAD ở tại Hàn Quốc. Thì đây cũng là một trong những cái vấn đề căng lắm. Mà riêng cả cái ông Tillerson mà bị và Bộ Ngoại giao Trung Cộng trước đây chống đối rất là nhiều, khi mà ông tuyên bố trước Quốc hội Mỹ rằng là những cái hòn đảo nhân tạo mà Trung Cộng mà xây cất ở tại Biển Đông đó thì Mỹ sẽ không cho phép để mà tiếp cận. Và đến nỗi rằng là bên Bộ Ngoại giao Trung Cộng lúc đó phải ra một cái thông báo là nếu mà Mỹ mà ngăn chặn những cái chuyện xây cất ở tại Biển Đông của Trung Cộng thì cái điều này có thể dẫn tới chiến tranh. Thì tất cả những cái vấn đề đó bây giờ để đặt trên trong cái chuyến đi này với ông tân ngoại trưởng Tillerson ở tại 3 quốc gia mà hôm nay ông đương có mặt tại Nhật, sau đó đến Đại Hàn và cuối cùng là Trung Cộng trong tuần này. Chị Thương ơi,
ông này cũng đặc biệt thiệt, khi mà ông đứng mà ông chụp ảnh cùng với những người mà đồng cấp các nước khác đó, thì Ngoại trưởng Tillerson cũng ngó lơ đi, không có trả lời những câu hỏi của các phóng viên nêu ra. Vì vậy cho nên ông này ông cũng làm một cái trường hợp rất là ngoại lệ, mà coi như là người nào mà đi công du các nước khác đó, Ngoại trưởng đi công du thì thay vì có rất là nhiều truyền thông đi theo, nhưng mà ông này thì không. Và chúng ta bây giờ cũng đã hết giờ rồi, không biết cái con khỉ mà đóng đóng King Kong đó của chúng ta thì nó ra sao ở Việt Nam rồi. Nhưng mà bây giờ đó, người ta bằng lòng là không có dựng cái hình cái con khỉ công King Kong này nữa, ô hồ gươm nữa. Ở Việt Nam thì cái gì người ta cũng cắt bớt một chữ đi. Ví dụ như xe vận tải thì người ta nói xe tải, tiểu bang thì người ta nói bang. Còn con khỉ King Kong bây giờ còn cái chữ con thôi, đó là con khỉ con. Con khỉ công đó, ổ hồ gươm, tại vì ổ hồ gươm thì đẹp quá. Bây giờ bỏ cái đầu lâu của con khỉ King Kong này đó thì nó xấu cái hồ gươm đi. Cho nên bây giờ không, bây giờ chúng tôi đề nghị là bỏ cái đầu lâu của con khỉ King Kong này đi. Ngay ở cái chỗ Ba Đình thì coi cái người nào xấu hơn, phải không Quang Hương nhá, Nhân Phục?
Đúng như vậy, chị Thu Nga chị nói về cái chữ của người ở bên Việt Nam á, thì nếu mà nói là bà già gân á, thì bây giờ không có bỏ được cái chữ nào hết. Bà già gân ở bên Đà Lạt thì có bà già gân Thu Nga, nhưng mà có một cái bà già mà còn gân hơn nữa chị Thu Nga, đó là bà Châu Smith. Bà này đó là trong vòng 7 ngày bà chạy đua marathon tới 7 cái lục địa khác nhau. Và tính ra đó là bà đã chạy từ những cái thành phố như là bà này năm nay là coi như là đã 70 mấy tuổi. Dạ vâng. 70 tuổi mà bà chạy coi như là một buổi sáng, và bà thức dậy bà chạy tới 72 cây số rồi trong cái suốt cái thời gian mà bà phải đi như là thành phố của bên bên Úc, bên Tân Gia Ba, bên Cairo, rồi đi New York, đi Chí Lợi, cũng như là đi Nam Cực. Mà 7 ngày như vậy mà bà phải chạy tới 7 cái cuộc chạy đua như vậy. Quả tình bà này là bà già gần thiệt rồi anh Dương Phục.
Bà hơn bà già gần Xuân Nga rồi.
Bà sẽ gặp bà già gần ở Đà Lạt. Bà này gần thật, 70 tuổi mà chạy quá xa.
Anh Dương Phục là anh cũng còn nhảy dù được thì cũng hơn bà này thôi.
Dạ không, nhưng mà chúng tôi già hơn bà này rồi. Thành thôi. Về hưu. Nói về những cái từ ngữ ở Việt Cộng thì tặng chị Nga này, đến hẹn lại lên.
Ôi, đến hẹn lại lên rồi. Bây giờ đúng rồi, con cá nó đến hẹn nó phải lên rồi. Xin được chào tạm biệt, kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Vâng, chào chị Thương Anh, Quang Hưng, chúc ngày làm việc.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thương Anh.